Dạ, kính bạch thầy, hiện tại bây giờ con đang trải qua một trạng thái ở có thể gọi rằng là con đang không định hướng được phương hướng của mình, do cái bản ngã nóng giận của con thường hay nổi dậy với người khác khiến cho công việc của con không được suôn sẻ. Và con hiểu được rằng là mỗi khi mà con nóng giận lên người khác ấy, thì con vô tình đang là tạo ra một cái nghiệp vô hình với người khác. Và con muốn kính hỏi bạch thầy là con phải làm như thế nào để có thể chuyển hóa cái sự nóng giận của mình ở bên trong sang thành một trạng thái khác. Và khi mà cái cơn nóng giận đấy của con đến thì con sẽ phải làm như thế nào để có thể là khiến tâm của mình sáng và không vô tình khiến cho người khác khổ đau ạ?
Xin câu hỏi trả lời câu hỏi của một bạn nữ rất là thực tế, thực tiễn ở trong cuộc sống này. Chúng ta biết rằng sân giận là một trong ba độc cực độc mà Đức Phật đã nói. Đó chính là gốc rễ, là căn bản sinh ra các phiền não và khổ đau ở trong cuộc sống này. Đó chính là gì? Tham lam, sân hận và si mê, hay là ngu si đó. Thì sân hận là gì? Là cái gốc rễ thứ hai, là cái căn bản thứ hai trong ba cái điều căn bản phiền não, đó là tham sân si ở trong nhà Phật. Thầy cũng rất là mừng khi mà con nói ra được điều đó, mà con nói là con đã nhận ra nó, biết là khi mỗi khi mình sân giận như vậy là gây sự rồi làm cho người ta đau khổ, người ta phải phiền não về mình vân vân, nhận ra rồi. Nhưng mà chưa có biện pháp, đúng không? Chưa có biện pháp để xử lý cái vấn đề sân giận đấy, khống chế cái vấn đề sân giận, biết nhưng mà chưa có biện pháp để xử lý nó. Thì thưa với tất cả các Phật tử cùng bạn nữ, trong nhà Phật, Đức Phật có rất nhiều phương pháp để đối trị. Như ở trong giáo lý Đức Phật nói, có đến 84.000 pháp môn để đối trị lại 84.000 phiền não trần lao ở trong mỗi mỗi chúng sinh chúng ta. Cái sân chỉ là một trong gì? Trong 84.000 cái trần lao phiền não khổ đau đó mà thôi. Nó là cái căn bản. Thì ở đây Đức Phật nói, ở trong các kinh điển của nhà Phật, Đức Phật thường dạy cho chúng ta những cái phương pháp để đối trị những cái tâm tham lam, sân hận hoặc là si mê vân vân đó. Ví dụ như là những người tham dục thì Đức Phật dạy là gì? Nên học cái phương pháp gọi là quán bất tịnh, quán thân bất tịnh. Đối với người tham dục là gì? Những người mà dục vọng nhiều, nam thích nữ, nữ thích nam, mà cái tâm dục vọng nó lẫy lừng, nó gì? Nó như là lò lửa lớn cháy bừng, thiêu đốt tất cả rừng công đức của chúng ta. Thì Đức Phật dạy rồi, người đó phải học cái phương pháp quán, gọi là quán bất tịnh, bất tịnh quán. Thế nào là bất tịnh quán? Thầy nói sơ qua là gì? Tức là người đó nên quán gì? Quán một cái, ví dụ người nào mình yêu, mình thương, mình thích lắm đó, thì mình quán cái người đó gì? Đấy, sắc đẹp, ngày nay tuổi 18 đôi mươi rất là trang nhã, hào hoa, tuấn tú, xinh xắn đó, vân vân như vậy. Thì mình quán gì? Quán người đó gì? Giống như một người già 80 hoặc 100 tuổi, lụ khà lụ khụ á, tóc bạc, da nhăn, lung lưng gù sườn vẹo, tai thì điếc, rồi thì nói thì cũng không rõ ràng nữa, vân vân. Nhìn ra thì nhăn nheo á, rồi cái đấy là hết chưa? Đức Phật nói quán từ cái thân già lụ khụ như vậy, rồi nằm bệnh ở trên giường mùi hôi thối toát ra khắp ở trong căn phòng, nhà cửa. Hết chưa? Đức Phật nói chưa hết. Rồi quán gì? Đến khi chết, người đó không chỉ dừng lại ở già mà người đó thì chết. Mà khi chết thì mắt mũi thì trợn ngược, rồi cửu khiếu thì chảy ra những cái gì? Nước hôi, mùi tanh hôi nồng nặc. Hết chưa? Chưa hết. Phật dạy quán gì? Cái thân đó thì 2-3 ngày sau nó đen sạm lại, rồi vài ngày sau nữa thì nó trương phình lên, vài ngày sau nữa thì mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Rồi dần dần thì thân thể đó hoại dần, hoại dần, hoại dần, rồi chỉ còn đống xương trắng. Rồi đống xương trắng rồi dần dần cũng hết, biến thành hòa tan vào trong thì tứ đại đất nước gió lửa, để trả về cho đất nước gió lửa. Có gì đâu mà phải tham. Đấy là gì? Biện pháp để quán chiếu đối trị lòng tham dục. Còn biện pháp của bạn nữ hỏi là gì? Đối trị lòng sân hận. Thì Đức Phật dạy gì? Nên dùng từ bi quán. Nên dùng từ bi quán để đối trị gì? Lòng sân hận. Thế nào là dùng từ bi quán? Dùng lòng từ bi á, thì mình phải gì? Từ bi có gì? Các phương pháp quán như sau. Có thể người đó nếu nhiều tuổi hơn chúng ta rất nhiều, bằng tuổi ông tuổi bà mình, thì mình quán đó là gì? Là ông là bà của mình. Bằng tuổi bố tuổi mẹ của mình thì mình quán đó là bố là mẹ của mình. Bằng tuổi anh tuổi chị của mình thì mình quán đó là anh chị của mình. Còn bằng tuổi chúng ta thì coi như người bạn thân nối khố của mình. Ít tuổi hơn chúng ta thì quán là gì? Đó là những người em trai, em gái thân thương bên cạnh của mình. Và mình coi đó là gì? Người thân cốt thích của mình. Thì chẳng nhẽ nào mình lại đi sân hận với ông bà ư? Chẳng nhẽ nào mình lại sân hận với bố mẹ ư? Chẳng nhẽ nào mình sân hận với anh chị em thân thích bạn bè của mình ư? Đó, mình quán như thế. Và mình dùng cái lòng từ bi. Mà thường á, chúng ta phải có cái phương pháp thực tập. Đó là chúng ta nên ngồi tĩnh tọa. Mỗi ngày nên dành ra khoảng độ 15 đến 30 phút một thời, hoặc hai thời ngồi như thế, vào buổi sáng hoặc buổi trưa hoặc là buổi tối. Nên các con còn là học sinh, sinh viên thì buổi sáng sớm, hoặc trước lúc thức dậy ra khỏi phòng thì mình dậy. Có thể đánh răng rửa mặt xong thì chúng ta vào, chúng ta ngồi 15 hoặc 30 phút tĩnh tọa tại bàn học của mình cũng được. Không cứ phải là ngồi bán già hay kết già như là chư tăng. Chúng ta có thể ngồi trên bàn học của mình và chúng ta hít vào thở ra nhẹ nhàng khoảng độ 5 đến 10 hơi thật sâu. Sau đó chúng ta thở từ từ và chúng ta quán thì ví dụ như con không thích bạn Lâm Hà vì bạn Lâm Hà hay nói rất là nhiều. Ví dụ thế chẳng hạn. Cho nên con không thích những người nói nhiều. Cho nên thì con thấy ghét bạn ấy. Mỗi khi bạn ấy mở miệng ra một cái thì cầm cái mic hay là mở miệng ra là con không thích, vì con không thích những người nói nhiều. Ví dụ thế. Hoặc bất cứ một người nào đó. Nhưng nay con gì? Con quán. À, vì sao chị phải nói nhiều? Vì chị dẫn dắt làm MC dẫn dắt cho giữa sư phụ và cho các bạn ở trong hội trường này, cho nên chị phải nói nhiều. Cho nên chị nói nhiều cũng đúng thôi, nhờ chị nói nhiều cho nên các bạn mới dám hỏi, các bạn hỏi thầy mới trả lời cho mọi người cùng nghe, cùng học, cùng hiểu và cùng biết. À, có nguyên nhân của chị nói nhiều, chứ không phải là tự nhiên chị nói nhiều. Mình quán như thế, à, đó cũng là việc tốt đấy chứ. Thì thôi thì mình không thích người nói nhiều, nhưng mà nay thì thấy chị nói nhiều có lợi ích cho mọi người, đấy là việc tốt. Thôi, hoan hỉ. Như vậy là gì? Đấy là một phương pháp. Ví dụ, một cô bạn học cùng lớp, học thì lại dốt, nhưng là phát biểu thì toàn là gì? Mình gọi là tinh tướng, nghênh ngang, tinh tướng. Cứ ta đây nhưng mà lại mình biết, nhưng mà phát biểu cái gì mọi người cũng gì, đến cả thầy cô giáo, đến cả các bạn trong lớp, không ai muốn nghe. Nhưng mà câu hỏi nào thầy cô giáo nào cũng xung phong ra tay phát biểu không ra cái gì cả, cho nên cả lớp đều ghét và mình cũng thấy ghét. Này thôi, mình là người học Phật, mình đổi lại cái ghét bằng gì? thương bạn ấy nhiều hơn. Giá như bạn ấy bớt xung phong phát biểu đi một chút, hoặc rằng bạn ấy chỉ có xung phong phát biểu những cái gì mà bạn thực sự cần, bạn thực sự chưa hiểu, và phát biểu gì nói đúng trọng tâm thì sẽ tốt hơn. Mong là cho bạn gì lần sau phát biểu cái gì đó đều được các thầy cô giáo và mọi người gì chia sẻ và đồng cảm, và mình không ghét mà quay lại gì thương. Rồi có thể một cái dịp nào đó thuận lợi, mình ngồi chia sẻ với bạn đấy một cách gì rất chân thành, biết đâu bạn ấy nhận ra và bạn gì thay đổi cái tính cách và những cái sự gọi là đường đột hay là cái sự hiếu thắng của bạn ấy trước đây, để bạn trở thành người tốt. Đó, nếu là người tu của chúng ta thì thực sự tu, chúng ta biến cái gì, cái sự sân hận, cái sự oán ghét đó trở thành cái sự yêu thương, đồng cảm, thậm chí là gì? Tiến tới là chia sẻ, thì dần dần cái lòng sân hận của gì? Chúng ta sẽ không cánh mà bay. Ngày xưa khi mới vào đạo á, thầy cũng tuổi như các con, cũng 20-25 tuổi, cũng hiếu chiến lắm. Thậm chí là giơ tay phát biểu cãi tay đôi với giáo sư, với cả các hòa thượng, cũng không phải là vừa. Nhưng mà bây giờ á, thì ai đúng, ai sai, ai phải, ai trái, cần nói thì thầy mới nói, còn cảm thấy thì không cần nói thì hoan hỉ. Cứ hoan hỉ với tất cả những cái gì mà họ đang nghĩ và đang nói, đang hành động hiện nay. Mình ngày xưa cũng như vậy mà. Bây giờ mình biết Phật Pháp, mình tu được một chút rồi, thì mình thấy đối với mình là nói chuyện bình thường. Nhưng đối với người ta trong giai đoạn người ta chưa bước qua thì người ta như thế, mình thương họ nhiều hơn. Bây giờ con nên quán là gì? Dùng lòng từ bi để quán chiếu tất cả những cái điều gì mà người ta gì đem đến sự phiền não, sự bất như ý cho mình. Mình đều dùng lòng từ bi, giống như người mẹ thương đứa con đỏ vậy. Nửa đêm, nửa hôm, 1-2 giờ sáng, đứa con nó gì, xin lỗi các con, nó tè dầm ra hay là bậy bẩn ra gì, ra tã ra lót, nó ngứa, nó ngáy, nó khó chịu, nó khóc. Thì nếu mà người mẹ là một người mẹ thật sự, người mẹ có chửi con không? Có mắng con không? Có đánh con không? Có không? Không, chắc chắn không con ạ. Thầy nói là một người mẹ thực sự, một người mẹ thực sự chắc chắn sẽ không chửi con, không mắng con, không đánh con. Khi mà con thì 1-2 giờ sáng tự nhiên lại khóc éo e, làm mất giấc ngủ của mẹ. Chỉ có những người gọi là danh nghĩa là mẹ nhưng tâm không giống như một người mẹ thì mới chửi, mới mắng và mới đánh con mà thôi. Còn những người mẹ thực sự, không một người mẹ nào là không yêu thương con và không tìm cách để gì, để thay tã lót cho con, mà rửa ráy cho con, để cho con lại được ngủ một giấc ngủ ngon tiếp theo. Cho nên khi lòng sân hận của chúng ta nổi lên với bất cứ một ai đó thì thầy nói với con thì nên dùng cái phương pháp Đức Phật đã dạy ở trong kinh, đã dùng từ bi quán để đối trị tâm sân giận. Đấy, người lớn tuổi hơn thì mình coi như gì? Đấy, như lúc nãy thầy nói đó, ít tuổi hơn thì coi như, như cũng thầy đã nói, và bằng tuổi thì coi như những người bạn gì? Bạn thân, nỗi khổ của mình. Lẽ nào mình lại đi sân hận với những người, đứa bạn thân từ khi còn học mẫu giáo với nhau hay sao? Đó, cho nên mình quán như thế thì dần dần cái tâm sân hận của mình nó không cánh mà bay. Cái phương pháp này các đệ tử của thầy cũng thường hay nói, các Phật tử cũng thế, nói là tại sao mà thấy thầy thì thầy có thể buông nhanh như thế. Công việc đến với thầy, thầy vừa mắng chúng con xong mà được một tí thầy thì lại cười với chúng con được. Cái đây là chúng con thấy tại sao chúng con không làm được mà thầy lại làm được. Vì sao làm được? Cũng phải chính là dùng cái phương pháp quán mà Đức Phật đã dạy đó. Vì chính các thầy cũng chưa phải là thánh, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là A-la-hán, chưa phải là Phật. Cho nên cũng có đôi lúc gì, công việc nó chất chồng, nó nhiều thứ quá, nó nóng nảy lên gì, nó có thể quát các con, để mắng các đệ tử. Nhưng mà xong, thôi, không thù, không hận, và không gì, không để nó qua hết ngày này đến ngày khác. Đó. Có lắm đi chăng nữa thì Đức Phật dạy tăng dạ bất quá tịch. Đó. Tăng hận thì bất quá tịch. Tức là tăng có giận lại giữ cái gì đó thì không được để qua đêm đến ngày hôm sau. Đêm đi ngủ là cho nó hết luôn, theo giấc ngủ, sáng hôm sau một ngày mới. Quán tưởng như thế thì cái tâm sân hận của chúng ta dần dần gì sẽ tiêu tan hết trong cuộc sống này, để lại cho chúng ta một cái bầu trời yêu thương, cái lòng từ bi gì rộng lớn mênh mông như là đại dương, có thể dung chứa được tất cả gì ngàn vạn hàng triệu triệu con sông to nhỏ, đục hay trong, đại dương đều gì dung chứa hết. Khi chúng ta hoàn thiện được cái lòng từ bi quán của mình, cái pháp từ bi quán của mình thì tất cả chúng sinh không chỉ là nhân loại, tức là không chỉ loại người, mà đến gì, đến như cả con trâu, con bò, con chó, con lợn, thậm chí là gì, là như con rắn. 10 người ở thế gian thì đến 9 người ghét, nhưng nếu chúng ta là người thì thành thục được pháp từ bi quán như Đức Phật dạy thì con rắn độc chúng ta cũng gì cũng thương và cũng đem để gì phóng sinh nó. Đấy, cho nên đây chính là phương pháp dùng từ bi quán để đối trị tâm sân giận. Còn nhiều lắm, rất là nhiều, nhưng mà thôi hôm nay chia sẻ với một bạn nữ như vậy và tất cả đại chúng, chúng ta dùng cái phương pháp gì từ bi quán để đối trị tâm sân giận như vậy. Các con cứ thử đi, chắc chắn sẽ có hiệu quả nhé.